Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The New Road to Serfdom, A Letter of Warning to America là tác phẩm chính luận của Daniel Hannan, một chính trị gia bảo thủ Anh từng hoạt động tại Nghị viện châu Âu. Lấy cảm hứng về mặt chủ đề từ đường về nô lệ của Friedrich Hayek, cuốn sách không chủ yếu bàn về sự tước đoạt tài sản bằng quốc hữu hóa kiểu cũ. Hannan tập trung vào một dạng mở rộng quyền lực nhà nước hiện đại hơn, qua quy định, dịch vụ công, cứu trợ, tập trung hóa hành chính và điều phối vượt cấp quốc gia. Ông viết như một người châu Âu gửi lời cảnh báo cho độc giả Mỹ rằng những lựa chọn chính sách tưởng như thực dụng có thể dần làm suy yếu tự do cá nhân, tính tự trị địa phương và trách nhiệm dân chủ. Lập luận của sách đặt trọng tâm vào truyền thống hiến định Anh-Mỹ, chủ nghĩa liên bang, thị trường tự do và mối liên hệ giữa quyền lực gần dân với một xã hội năng động. Đây là một cuốn sách có lập trường rõ rệt, nhằm khơi gợi tranh luận về cái giá lâu dài của mô hình dân chủ xã hội và nhà nước quản lý rộng khắp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, con đường mới đến sự lệ thuộc là sự tích lũy quyền lực từng bước. Hannan mượn nhan đề gợi nhớ Hayek, nhưng ông điều chỉnh trọng tâm cho bối cảnh đầu thế kỷ 21. Theo cách nhìn của ông, nguy cơ không nhất thiết bắt đầu bằng việc nhà nước trực tiếp tiếp quản toàn bộ doanh nghiệp hay công khai theo đuổi mô hình xã hội chủ nghĩa. Nó có thể hình thành dần qua các quy định ngày càng chi tiết, các gói cứu trợ làm thay đổi động cơ thị trường, sự mở rộng liên tục của dịch vụ công và quyền tùy nghi của bộ máy hành pháp. Khi nhiều quyết định được chuyển từ người dân, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương sang cơ quan trung ương, phạm vi lựa chọn tự chủ bị thu hẹp dù các thủ tục bầu cử vẫn tồn tại. Điểm quan trọng trong lập luận này là cơ chế tích lũy. Mỗi biện pháp riêng lẻ thường được biện minh bằng một vấn đề cụ thể như khủng hoảng, bất bình đẳng hay rủi ro kinh tế. Tuy nhiên, Hannan cho rằng tổng hợp các biện pháp ấy có thể tạo ra một hệ thống phụ thuộc hơn vào quyết định chính trị. Cách đặt vấn đề giúp phân biệt cuốn sách với lời cảnh báo đơn giản về độc tài. Ông quan tâm tới sự suy giảm tự do trong các nền dân chủ ổn định, nơi quyền lực có thể dịch chuyển âm thầm từ cử tri sang giới chức thường trực và các thiết chế ít chịu trách nhiệm trực tiếp trước công chúng. Thứ hai, kinh nghiệm châu Âu được dùng để phản biện xu hướng Mỹ hóa theo mô hình xã hội dân chủ. Điểm đặc sắc nhất của cuốn sách là vị thế người quan sát từ bên kia Đại Tây Dương. Hannan nhìn các chính sách của Hoa Kỳ qua kinh nghiệm của châu Âu, đặc biệt là sự phát triển của nhà nước phúc lợi, quản lý kinh tế và hội nhập siêu quốc gia. Ông cho rằng Mỹ không nên xem châu Âu đơn thuần là một hình mẫu hiện đại cần noi theo, bởi mô hình đó đi kèm gánh nặng tài khóa, tính cứng nhắc trong kinh tế và khoảng cách lớn hơn giữa người ra quyết định với người chịu tác động. Lập luận không chỉ là so sánh mức thuế hay quy mô chi tiêu. Hannan nhấn mạnh rằng khi nhà nước cam kết cung cấp ngày càng nhiều dịch vụ, chính trị dễ chuyển thành cuộc cạnh tranh phân phối lợi ích. Khi đó công dân có xu hướng trở thành nhóm thụ hưởng hoặc nhóm đóng góp thay vì những người cùng giới hạn quyền lực công. Ông cũng cảnh báo về việc giải quyết vấn đề bằng các tầng quản lý xa địa phương. Dĩ nhiên, người không đồng tình có thể cho rằng sách đánh giá thấp những lợi ích về an sinh và bảo vệ xã hội. Nhưng ngay cả với độc giả phản biện, phép đối chiếu này vẫn có ích vì nó buộc câu hỏi chính sách phải tính cả tác động dài hạn lên trách nhiệm ngân sách, động lực lao động và khả năng công dân kiểm soát người cầm quyền. Thứ ba, chủ nghĩa liên bang là hàng rào thể chế chống lại quyền lực trung ương quá mức. Hannan dành vai trò quan trọng cho chủ nghĩa liên bang, tức việc phân chia quyền lực giữa trung ương và các đơn vị địa phương. Trong khung lập luận của ông, đây không phải một chi tiết kỹ thuật của hiến pháp mà là cơ chế thực tế bảo vệ tự do. Khi quyền quyết định nằm gần người dân hơn, cử tri dễ nhận biết ai chịu trách nhiệm, dễ so sánh các cách quản trị khác nhau và dễ thay đổi chính sách thông qua bầu cử hoặc di chuyển tới nơi phù hợp hơn. Ngược lại, sự tập trung hóa khiến một quyết định áp lên phạm vi rộng, làm giảm khả năng thử nghiệm và tăng hậu quả khi chính sách sai lầm. Hannan dùng trường hợp Thụy Sĩ như một đối trọng với xu hướng tập quyền tại châu Âu. Ý nghĩa của ví dụ không phải là sao chép nguyên trạng một quốc gia khác, mà là chỉ ra mối quan hệ giữa quyền tự trị của đơn vị nhỏ, cạnh tranh thể chế và sự kiềm chế quyền lực. Từ đó, ông lo ngại sự xói mòn dần của tinh thần liên bang tại Mỹ khi ngày càng nhiều vấn đề được xử lý ở cấp quốc gia. Luận điểm này có tính tranh luận bởi có những vấn đề đòi hỏi phối hợp liên bang. Tuy vậy, sách đặt ra một tiêu chuẩn hữu ích trước khi trao thêm quyền cho Trung ương, cần hỏi cấp nào có đủ thẩm quyền, gần người dân và dễ bị giám sát nhất để xử lý vấn đề. Thứ tư, truyền thống hiến định Anh-Mỹ là nền tảng đạo lý của lập luận về tự do. Cuốn sách không trình bày thị trường tự do như một công thức kinh tế tách rời lịch sử. Hanan gắn lập luận của mình với truyền thống pháp quyền, đại diện dân cử, quyền tự do cá nhân và sự hoài nghi đối với quyền lực tập trung trong thế giới Anh ngữ. Theo ông, sức mạnh của Hoa Kỳ không chỉ nằm ở năng lực kinh tế mà còn ở những thiết chế và thói quen chính trị giúp quyền lực bị chia nhỏ, bị kiểm tra và phải giải trình. Bởi vậy, lời cảnh báo của Hanan hướng đến việc bảo tồn một trật tự hiến định hơn là chỉ phản đối từng chương trình chi tiêu. Ông lập luận rằng thể chế không tự duy trì chỉ nhờ văn bản pháp luật. Chúng còn phụ thuộc vào sự đánh giá của xã hội về tự lực, nghĩa vụ công dân, quyền hạn chính đáng của chính quyền và lòng tin vào năng lực tự tổ chức của cộng đồng. Cách tiếp cận này giải thích vì sao sách quan tâm đến bản sắc chính trị và mối liên hệ Anh-Mỹ. Tuy nhiên, nó cũng là điểm dễ gây tranh cãi nhất vì việc nhấn mạnh tính đặc thù của Anglosphere có thể khiến người đọc đặt câu hỏi về mức độ bao quát của phân tích. Giá trị phân tích của phần này nằm ở lời nhắc rằng chính sách công luôn vận hành bên trong một văn hóa thể chế và việc vay mượn mô hình từ nơi khác có thể làm thay đổi những nguyên tắc nền tảng ngoài dự tính ban đầu. Cuối cùng, cuốn sách chuyển trọng tâm từ ý định tốt của chính sách sang hệ quả của bộ máy quản lý. Một đóng góp đáng chú ý của Hanan là ông không đánh giá sự mở rộng của nhà nước chủ yếu qua thiện ý mà qua cấu trúc khuyến khích và hệ quả quyền lực. Nhiều chương trình công được xây dựng để hỗ trợ người gặp khó khăn hoặc ổn định nền kinh tế. Tuy nhiên, theo ông, câu hỏi cần thiết không dừng ở mục tiêu ban đầu, mà phải gồm ai ra quyết định, ai trả chi phí, cơ chế nào giới hạn chương trình và liệu quyền lực được trao có thể thu hồi dễ dàng hay không. Khi nhà nước vừa đặt luật, vừa phân bổ nguồn lực, vừa giải cứu các chủ thể được ưu ái, ranh giới giữa thị trường, chính trị và đặc quyền có thể trở nên mờ nhạt. Hanan đặc biệt quan ngại các quy định và cơ quan hành chính ít chịu sự kiểm soát trực tiếp của cử tri. Đây là lý do ông xem sự dịch chuyển quyền lực từ cơ quan lập pháp sang hành pháp và giới chức chuyên trách là một vấn đề dân chủ, không chỉ là vấn đề hiệu quả kinh tế. Cách lập luận này không chứng minh rằng mọi can thiệp đều sai, cũng không tự động giải quyết những thất bại của thị trường, nhưng nó cung cấp một khung kiểm tra nghiêm ngặt cho mọi đề xuất can thiệp. Chính sách cần được xét theo tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, thời hạn, chi phí và khả năng tạo ra sự phụ thuộc lâu dài thay vì chỉ theo lời hứa về kết quả trước mắt. Kết luận, The New Road to Serfdom phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến chính trị Mỹ, lịch sử hiến pháp, kinh tế thị trường và cuộc tranh luận về giới hạn của nhà nước. Người đọc có khuynh hướng bảo thủ, tự do cổ điển hoặc tự do cá nhân sẽ thấy ở đây một bản trình bày mạch lạc cho những lo ngại của mình. Tuy nhiên, độc giả không đồng tình với Hanan vẫn có thể thu được lợi ích nếu đọc sách như một lập trường đối thoại hơn là một kết luận không thể tranh cãi. Cuốn sách buộc người đọc xem xét các câu hỏi thiết thực như quyền lực được chuyển đi đâu khi một chính sách mở rộng, cơ quan nào phải chịu trách nhiệm và liệu giải pháp trung ương có làm suy giảm năng lực của địa phương hay không. Điều làm sách nổi bật giữa các tác phẩm phê phán chính phủ lớn là góc nhìn của một chính trị gia Anh từng quan sát trực tiếp tiến trình hội nhập châu Âu. Hanan không chỉ lặp lại các nguyên lý thị trường tự do theo cách trừu tượng. Ông biến kinh nghiệm châu Âu thành một lời cảnh báo dành riêng cho Mỹ, đồng thời gắn tranh luận kinh tế với chủ nghĩa liên bang, pháp quyền và truyền thống hiến định Anh-Mỹ. Dù lập trường đôi khi sắc nét và có thể bị xem là đánh giá thấp vai trò của an sinh xã hội, chính tính nhất quán này làm cuốn sách có giá trị. Nó không chỉ hỏi nhà nước nên làm gì, mà hỏi một nền dân chủ có thể giữ được quyền tự chủ của công dân bằng những thiết chế nào. Nếu bạn muốn ủng hộ Daniel Hanan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!